Và để mở đầu chương trình vấn đạo, xin mời bác cư lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì con nghe tin thầy về Húc Tân thì con rất mừng. Tuy nhiên con coi trong lá thư lưu vi, con thấy lúc này sức khỏe của thầy không được dồi dào. Thêm nữa là ông cha là bị bệnh, cho nên con rất là cảm động. Cho nên hôm nay con lên đây, con không có đặt nhiều câu hỏi, con chỉ tóm tắt ba câu hỏi để thầy minh giải cho con. Và sau đó con có một bài thơ để nói lên cái sự cảm động của con đối với thầy. Câu hỏi thứ nhất, con có hỏi ông bác sĩ Đức với ông Hoàng Nguyên, con qua quyển sách thì hai ông nó khác nhau, cho nên ông bác sĩ Đức á là nó cái thai trong bụng mẹ 6 tháng thì cái hồn mới vô, còn ông Hoàng Nguyên á là nó cái khi mà cái thai nó ra chào đời thì cái hồn mới nhập gió. Và cho nên năm ngoái con có gặp ông bác sĩ Đức, hỏi là ông có nói ông cũng nghi, ông hỏi thì sao, cho nên con trong bữa nay thầy tới con hỏi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con, con có nghe trong băng thầy nói là cái bản thân của chúng ta nếu để u tệ thành những cái rừng hoang, mà nếu tu sửa thì thành cái xá lợi quắc, thì con không hiểu cái xá lợi quắc, thì xin thầy giải nghĩa cho. Thì đó hai câu hỏi.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn, nhưng mà có người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn, cũng có người nói được. Vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó, cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư, người nào để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu. Cho nên người nói khi nó ra rồi mới có hồn, có người nói là 3 tháng nó đã có rồi. Vì sự hiểu biết vô cùng của con người, cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi, nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối, cái đó làm sao mà con người muốn hiểu để làm gì. Muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì. Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người, của chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra, đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia, mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn ông này nó ở cõi nào, âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào, âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. mà đã ngự trong tim, tiếng nói khác, mà đã ngự trên đầu, tiếng nói khác, mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và để thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi gì cái hồn 3 tháng 6 tháng, chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chi hỏi ẩu rồi, ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu tự tiến, trở về với chân tâm kiến tánh sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình. Đó. Thì câu thứ nhất, câu thứ nhì gì tôi nói nhiều quên. À, câu thứ nhì.
Trong bản thể tôi nói là cái bản thể con người á, không tu không sửa, nếu như tu sửa thì thành ra cái xá lợi quốc. Xá lợi quốc là sao con không hiểu?
Xá lợi quốc là cái trật tự hòa hợp với cả càn khôn. Khi mình nhìn, mình tham thiền nhập định rồi, mình ngồi mình nhìn đây thì mình thấy cái tiểu thiên địa này nó cũng như cái vũ trụ lớn lao mà đều có trật tự. Cái xá lợi quốc, cho nên ông Phật ông ngồi ngay giữa rừng, người thiền định ngồi ngay giữa rừng mà mấy tiếng mấy ngày mấy đêm mà vẫn sung sướng. Nó có chỗ ngự, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc. Một sợi gân trong bản thể cũng như là con đường của xe hơi chạy. Thì trong đó nó biết bao nhiêu. Mà mình thiếu thanh tịnh không dồn lại cái xác này, cái tiểu thiên địa này, thì làm sao nó biến thành cái xá vệ quốc được. Không phải xá lợi quốc, xá vệ quốc. Là cái cơ thể này để bảo vệ cho phần hồn tu tiến, kêu xá vệ quốc. Đó là quốc gia của phần hồn. Ông hiểu chưa? Chứ khi mà chúng ta tu thanh tịnh mà hiểu được trật tự của tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ, thì chúng ta đi đâu cũng an nhiên tự tại. Ở ngoài chợ cũng không thấy ồn, mà ở trong chùa cũng không thấy cái gì mà quan trọng. Ở đâu cũng là ở trong trật tự của vũ trụ. Thành ra mình sống trong cái xá, mình ở trong cái xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa này, nhờ cái xác này nó bảo vệ này, bảo vệ mình. Tại sao kêu nó là xá vệ quốc? Không có xác này đâu có áo tay bận, không có xác này đâu có chế micro để nói chuyện, không có xác này đâu có chế cái nhà, không có cái xác này đâu có chế xe hơi. Xá vệ nó bảo vệ cái phật hồn để tu tiến, kêu xá vệ quốc.
Xa công. Con có bài thơ xin thần tài nó nói lên cái sự cảm động của con đối với thầy. Thương thầy nhớ cho, thương thầy dỗ trốn bồng la mà không thụ hưởng đau la xuống trần. Nhớ cha ở tận non thần thấy con đau khổ xuống trần dạy con. Thương thầy tuổi hợt đã cao nay đây mà đó thăm giao đạo màu. Thương thầy đức độ con minh khuyên con ba thánh trở về tình thương. Thương thầy làm việc ngày đêm cõm dâu ba cỏ truyền thông thế trần. Thương thầy gánh nạn hơ vơ điển thanh thầy đổ điển trượt thầy món. Thương thầy nhẫn nhục vô biên người tu hóa độ người đời thử tâm. Thầy ơi con nghĩ buồn thầm đôi bọn hóa độ hóa ra ngoài đời. Thầy ơi con mập lên cân làm sao con ốm đẹp trên như người. Thầy ơi con gầy sắp thân làm sao con mập đổi gầy thành sinh. Thương thầy dìu dắt đàn con đứa đi chập chững đứa đôi đứa ngoan nghịch thầy. Nghịch thầy rồi lã chống cha con mà bất hiếu không qua luật trời. Thương thầy khổ đảo đắng cay nhân tâm phản trắc phụ ơn của thầy. Cha thầy cấu tạo sanh thành cù lao dưỡng dục chúng con từng giờ. Cộng cha như núi thế sơn ơn thầy như nước trong nguồn chảy ra. lưới trời lỏng lỏng xưa xưa, nhưng mà thầy phỏng bỏng tuy xưa dính liền. Thương thầy chèo chiếc thuyền non thuyền về bến giót mong con tới bờ. Thương thầy gieo rác tình thương thức giót nhân quần ngon vui. Thượng ơn ló dọn chân trời, chúng con dìu dắt đi theo đường thầy. Đường thầy tuy dễ vạn non, hành thiền chưa đủ điển quang về nguồn. Tu tâm sửa tán rất cần, nhẫn hòa nhịn nhục người tu mới là. Thương thầy lại nhớ đến cha đôi lời chân thật, dẫn cha kính thầy.
Cho nên cái luật phản nguyên tử lực, nó phải có ở mặt đất này. Giữa con người và con người, bây giờ chúng ta nhìn bông hoa chúng ta thấy rồi. Hỏi cây hoa này đẹp hơn cái cây, nó xưng nó đẹp hơn cái cây. Đó là cái luật. Luôn luôn nó hay hơn cái cây, nó thơm tho hơn cây, nó tốt hơn cái cây. Cái cây là bất lực. Nó vậy đó. Cho nên người tu luôn luôn phải bị sự phản trắc. Cho nên tương lai các bạn tu cũng vậy, truyền cho người ta chửi các bạn là đúng luật rồi, nó không có đi sai. Mình phải hiểu, mẹ nuôi con lớn, mà một ngày nào về nó chửi mẹ, nó cũng đúng luật. Nó phải tự tách rời để nó tự đi. Mà khi nó làm cha làm mẹ rồi, lúc đó nó mới nhớ cha mẹ. Khi mà nó còn cái hột giống rồi, nó thành cái cây rồi, nó mới biết nó với cái cây tương đồng. Đó, thì cái luật phản nguyên tử lực nó phải có luôn luôn. Cho nên đừng có nói tôi làm thầy, tại sao mà học trò chửi ông không có đi đánh nó, ông không chửi nó. Vì luật mà làm sao chửi nó được. Nó phải phản trắc, rồi nó mới tự đi, rồi nó mới thức, rồi nó mới tiến tới cái chỗ kêu bằng cảm thức hiếu thảo là gì. Nó mới giữ sát thân lo tu và độ tha. Thì luôn luôn nó như vậy đó. Cho nên những người học chữ thì học những cái gì thành công của những vị sư được viết ra, thì nói hiếu thảo này kia nọ, cho cuộc cái luật đó, nó phải đi như vậy. Cho nên sau này các bạn có tu, có con, nó phản mình cũng là cái luật của trời, không có gì hết. Rồi nó phản rồi đi đâu? Nó phải trở lại với nguồn cội. Lúc nó ở vị thế đó là nó phải chấp nhận. Cho nên các bạn đã làm cha làm mẹ rồi mới biết thương yêu cha mẹ nhiều, mới thấy cha mẹ đã làm nhiều việc hay hơn mình và mình đang làm, thì càng ngày càng sáng suốt lên. Chứ còn chúng ta không có trách những người phản, mà phản là nó tới lúc nó phản, nó phải phản, rồi hết phản rồi nó mới trở lại trung. Lúc đó mà nó, khi mà nó biết được rồi thì vàng đổi nó cũng không đổi, nó chỉ biết tu mà thôi. Cho nên chúng ta người tu phải giữ cái lòng từ bi, bác ái, lớn rộng, thương yêu và tha thứ. Và chính là tu thân quan trọng hơn. Việc của mọi người ở bên ngoài, bỏ bên ngoài và việc bên trong ta ngày đêm phải lo tu. Cái đó là cái cần thiết để tiến thân và không bao giờ mất đạo. Đạo trường tồn sinh tại mặt đất và vũ trụ, không có bao giờ mất, không có lo.
Xin mời bạn đạo Huệ Liên lên máy ghi âm.
Dạ kính bạch thầy, con hôm nay được đầy đủ phước duyên, lần đầu tiên được gặp thầy. Con cũng là kẻ mới chập chững bước vào đạo. Con xin có vài thắc mắc mong thầy giải đáp. Thứ nhất, con muốn bạch hỏi thầy sự lợi ích của phương pháp soi hồn về phương diện thiêng liêng. Và câu hỏi thứ hai, con muốn bạch thầy chỉ dẫn cho con làm sao để giữ cho tâm được thanh tịnh và không phóng tâm khi mà hành thiền. Và câu hỏi thứ ba là con muốn bạch hỏi thầy, những người tu thiền khi chết rồi về đâu?
Cho nên cái tu thiền về soi hồn là đã bắt đầu lập lại trật tự. Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư, làm con nít nằm trong nôi phải vô tư không? Rồi lớn lên chúng ta nhiễm trần, màu sắc, hơn thua, tranh chấp, làm cho chấn động khối óc của chúng ta càng ngày càng tiều tụy ở trong cái chỗ tâm tối mê chấp mà thôi. Cho nên những người tu vô vi là những người gì? Những người đã bị kẹt ở trong cái thế mê chấp, mới tìm cái pháp này để giải tỏa nó ra. Cái soi hồn là gia tăng cái chấn động thần kinh khối óc cho nó trở lại quân bình như lúc trẻ trung. Còn tình đời chúng ta giận ai cứ nhớ hoài, nhớ một năm mà giận cả một năm, có người giận đến ba năm không ngó mặt nữa, là bị cái khối thần kinh nó là thần kinh nó là đà theo cái chiều hướng đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại cho nó quân bình, nó cởi mở ra, nó thấy rằng cái câu lấy quán làm ân rất đúng. Người ta chửi mình là người ta đổ mình, tại sao cái tỷ người nó không chửi mà người đó nó chửi mình, nó đừng đổ mình thương nó thay vì mình ghét nó. Cho nên cái pháp sơ hồn này lần lần nó quên cái chuyện đời, nó quên cái quá khứ, rồi từ cái quên của quá khứ rồi á, nó trở lại nó nhớ tất cả mà nhớ siêu hơn, nó nhớ cả hai chiều, cái đến và cái đi. Là cái sơ hồn rất hữu ích cho người tu vô vi. Hiện tại có một số người tu đã đạt được và quên tất cả những sự tranh chấp, ngay trong khó chịu, bản chất khó chịu trong gia đình cũng thay đổi hết. À, cái thứ nhất là cái sở hồ, rồi cái thứ nhì là cái gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là làm sao để cho tâm được thanh tịnh đó, và giữ cho tâm đừng bị phóng khi ngồi thiền.
Cho nên khi mà chúng ta soi hồn là chúng ta giải sự mê chấp ra. Khi mà soi hồn là chỉ giận ai đó, ở trong đời nó cả một chương trình giận và cả một chương trình trả thù nó đi ra. Nó ra thét mình cứ niệm Phật cho nó ra. Nó ra thét nhưng phải có ngày giờ, bởi vì ngày giờ mình thâu thập vô nhiều. Bây giờ phải có ngày giờ quét dọn nó ra. Thì từ một ngày nào mà đưa tay lên vừa để vậy, nó quên hết tất cả thế sự. Thì lúc đó ngồi thiền nó mới không động. Cho nên có cái pháp để làm gì? Để khứ trược lưu thanh, để giải ra những sự mê chấp tâm tối, rồi nó quy hội lên trung tâm bộ đầu, lúc đó nó mới ngồi ổn định. Cho nên chỉ mới vô thì phải làm sơ hồn, chứ mình làm đúng theo trong này người ta nói khoan ngồi thiền, không nên ngồi thiền bây giờ, khoan ngồi thiền đi, nghĩa là sơ hồn với chiêu mình cho nó đầy đủ thần kinh nẻo hấp, nó cảm thông nguyên khí của trời đất, rồi lúc đó ngồi định, thiền định thì nó cũng có còn động nhưng mà nó bớt. Rồi từ đó mình mới gia tăng, càng ngày càng quét dọn, càng quét dọn thì nó đâu còn rác nữa. Cái sự đậm là rác, mà rác do ai tạo? Mình rước vô. Mình nghe này mình cũng để ý, mà thấy kia mình cũng để ý, mà nghe ai làm được tiền được bạc mình cũng muốn làm được tiền được bạc, thì mình dấn thân trong chỗ động loạn làm sao nó không động. Còn cái này là mình bỏ nghiệp tâm trở về thanh tịnh thì nó mới định. Thành ra nó phải có cái đường lối, mà đằng này bây giờ nó có nhiều đường lối giúp đỡ cho hành giả. Có băng nghe, lời thuyết giảng nghe, lời thuyết giảng đó là trụ điển để cho cái điển nó tương đồng với cái cơ tạng của con người và dẫn giải. Cho nên nhiều người nghe băng rồi cái nhắm mắt cái quên hết chuyện đời đó, chỉ phải cố gắng nghe cho nhiều, thông cảm cho hiểu hết mọi sự việc, rồi hành thì cái thần kinh nó mau khôi phục. Mà chính mình là người đã hủy hoại thần kinh cơ tạng, càng tu càng thấy tội lỗi của chính mình, rồi lập lại trật tự thì nó trễ trúc. Vì trước kia giáng lâm vô tư, bây giờ phải trở về vô tư nó mới đúng. Thì bước vô tư rồi á, con người mới bước vào thềm đạo để học đạo. Nó cũng phải đòi hỏi ngày giờ. Chứ không phải muốn vô tôi ngồi tôi thiền, tâm tôi ổn định liền, không có được. Vì mình rước động, phải thực hành cho nó đúng mức thì nó sẽ bớt.
Dạ, câu hỏi chót của con là những người hành thiền như vậy thì chết rồi về đâu?
Những người hành thiền chết về đâu? Nhẹ thì làm gì? Làm trời. Nặng thì làm đất. Mà khi mà chỉ soi hồn, chỉ làm pháp luân thiền định tới giai đoạn đó rồi, chỉ quân bình rồi, chỉ về đâu chỉ biết rồi đó. Về trời về đâu, nhẹ không đi đem gì xuống địa ngục. Mỗi đêm mỗi tu mỗi thiền là mỗi ăn năn hối cải, sám hối sửa tâm sửa tánh của chính mình, thì cái tội của người vô vi nó là tu Phật xóa liền, bởi vì nó mỗi đêm nó sửa tội, nó ăn năn, nó hối cải và nó không làm điều xấu nữa, thì đương nhiên nó nhẹ rồi, nó đâu còn tội nữa. Mà lấy cái gì để đốt, để phá cái tội nó? Nó làm pháp luân thường chuyển, là lấy thanh quang của vũ trụ đốt cái sự trần trượt của nó. Cho nên những người vô vi khổ lắm, đêm nào cũng đốt phá mình, đem thanh quang xuống đốt phá, giải trượt, phá mê, phá chấp, là cũng không khác gì ở địa ngục người ta đang hành hạ đánh đập. Phải thay đổi tình thế, thay đổi vị trí, mở tâm mở trí ra thì đâu còn xuống địa ngục nữa. Mỗi đêm đều lo hết đó. Thì người tu vô vi đi cho đứng đắn, thực hành cho đúng thì không còn xuống địa ngục, mà bảo đảm là mình thấy rõ ràng như vậy. Còn những người kêu đăng ký cái tên vô vi rồi 10 năm sau cũng có thiền, người đó là chắc chắn đi xuống địa ngục. Thị phi nói chuyện người ta, chửi mắng người ta, cái đó là đi xuống địa ngục. Vì tại sao? Họ thích cõi trượt, họ thích sự tranh đấu, họ thích sự tâm tối, họ xích thích sự thị phi, thì họ tự giam và tự buộc vào trong một chỗ eo hẹp. Thay vì họ bỏ hết những cái đó, họ tới vị trí lớn rộng thanh nhẹ hơn. Yeah. Cảm ơn chị.
Để tiếp tục xin mời bạn đạo Duy Liên lên máy vi âm.
Thưa thầy, con xin được hỏi thầy cái câu này là con biết thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người, nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi, còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần nịnh tật thì con lại ghét vô cùng, con thương không có nổi. Mà khi có thầy ở đây á thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi thầy đi rồi sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con cần cái body ha, body nó cứng á, phải không? Mà khi mà con quánh một cú vô body con ghét nó lắm, trời sao mày cứng quá vậy, tày tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng không? Nó có mềm là phải có cứng, nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền nó cũng phải có kẻ tốt người xấu, đó nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần tới nó hại người ta. Ở đó anh ta nhắc trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bên bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó nói chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chước. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây tôi ghét tụi nó. Ghét tụi nó để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người? Con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó, thằng xấu, thằng mưu mô, thằng nịnh bợ, tụi nó gian, nó đâu có thấy. Con hiểu không? Cái level, cái trình độ nó tới đó nó đâu có biết. Nó sướng chứ tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lới cái thằng kia ngã dưới đất mà tôi đâu có gian. Người ta vỗ tay mà, thấy không? Tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian thì con nó trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện, con không thể ác được. Cho nên mọi trạng thái thì dẫn tiến tâm linh, lấy quán làm ăn. Người ta phá con mà con không giận thì con mới là con là người tu. Con nó mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đau, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con luôn. Thì con sẽ đi đâu? Địa ngục. Con hiểu không? Mình không có dạy đi xuống địa ngục. Mình thương, mình thương để mình hiểu, mình nhịn nhục để mình học, mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà, có chữ nghĩa rồi, biết làm ăn rồi, biết lái xe rồi, biết kể tóc người xấu rồi, mà con thiếu độ, độ người ta đi. Con độ họ. Con thấy chú cha bữa ăn bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá. dọn thịt bò tôi cũng ghét lắm, bữa nay nó dọn rau không tôi cũng ưa. Nhưng mà tất cả thịt bò, rau cải đều là Bồ Tát hiện diện trước mặt con, độ cho con ấm no. Nếu xã hội này không có thịt bò con có ăn rau không? Xã hội này không có rau, không có thịt bò con có ăn cá không? Cái hạnh Bồ Tát của con thú nó đã độ cho con được sống, và nó chung sống với con trong hành trình tiến hóa hiện tại. Con hiểu không? Con nên dấn thân hy sinh và đạo đức. Con nói con ghét người ta là mất giá trị của đạo đức rồi. Con hiểu không? Con phải luyện cái tánh, con không có nghe lục căn lục trần được, mà con phải làm chủ nó, và bắt buộc chúng nó phải làm đúng cái hạnh từ bi của chư Phật, chư Tiên vĩ đại như vậy trong một hành trình, một kiếp này. Chứ không để trễ, rồi sau này làm sao có cơ hội trở lại để nghe đạo và hành đạo. Con hiểu không? Con nhìn nhận rằng cái tuổi tác con đâu có bao nhiêu. 20 năm nữa là thấy rồi rồi đó. Thấy không? Mà trong 20 năm mỗi ngày mỗi học, ta xây dựng được cái gì? Một vườn hạnh trong một cái rừng hoang ác độc. Thế gian là một cái rừng hoang ác độc đó, con hiểu không? Mà con xây dựng được một vườn hạnh cho mọi người tới chiêm ngưỡng, cái điều nào quý hơn? Cái đó nó mới xứng với cái sự, cái kiến thức học hỏi của con, hợp tác đúng theo cái khoa học quyền bí Phật Pháp, để mở tâm mở trí cho chính con và ảnh hưởng tất cả mọi người. Cái điều đó không phải là khi có mặt thầy mới làm, nhưng mà không có mặt thầy, con gặp cái ghét đó và con phải làm sao đã phá không có ghét nữa, thì đó con mới là đúng, đúng đường của con tiên. Còn không á, con đi xuống á, một cái khi mà con đi xuống rồi á, thì cái nghiệp chướng của gia ca nó sẽ lôi cuốn con, nó đánh đập con, nó phá con. Mà con lên được rồi là không có ai phá hết. Chứ đừng nói bên ngoài, gia can, ông bà, cha mẹ mình để cái thiện ác mình chưa biết. Mà nếu mình trở về quân bình rồi, thì thiện nó hòa mà ác nó tan. Con hiểu chỗ đó không? Chứ con người không phải là một nhóm người này đâu. Con người nó có cái cửu quyền thất tổ của ông bà cha mẹ mình đã làm điều ác, mình phải chịu, phải gánh. Và bây giờ mình tu là mình cứu cả hai. Cho nên chiều sâu của vô vi thấy vậy rất vĩ đại. Mà nó là một công trình thực hành, chứ không có nói khoét, không có nói. Con làm sao giết cái tánh ghét đi. Đó là cái obscurity, cái tâm tối, không sử dụng nó nữa. Mình tu phải sáng suốt. Nào, con mắt con thấy không rõ mà con phải thì con mang cái kiến con đeo mà. À, cái tâm con ghét là con phải sửa cho nó quân bình. Thì tự nhiên con mới thấy giá trị của thương yêu là sức mạnh. Không
sửa,
ra
thầy.
Hả?
Sửa thầy.
Sửa con thực hiện, con đối diện với tất cả mọi sự.
Không có ghét nữa.
Đâu làm sao ghét? Con tội nghiệp ta mà con ghét. Con nhờ nhìn lại cái người đó nó hơn con chỗ nào đâu. Nhà nó cũng hơn con, mà tiền nó cũng hơn con, mà ăn học nó cũng hơn con. Tại sao con ghét người ta? Con nuôi cái ác để làm gì? Con thương họ và để xây dựng cho họ trở nên như con hay là tốt hơn con. Con hiểu không?
Dạ thưa thầy, còn cái câu hỏi kế là như con lúc mà con giận đó, thì cái khi mà con ngồi con soi hồn á, thì thầy, con nhớ thầy nói lúc mà soi hồn á thì cứ để cái tư tưởng giận nó cứ đi ra đi. Thì trong lúc đó thì tư tưởng con nghĩ toàn là giận, không ghét này quá, muốn làm sao cho nó hại
đó. Rồi con niệm Phật.
Thì con phải niệm Phật
hả thầy? Niệm Phật cho nó ra hết. Bởi vì cái đó là cái bệnh nan y. Nếu mà con nuôi cái giận hờn á, là con sẽ phát ra một cái bệnh nan y là căn xê. Chắc chắn là như vậy.
Thì khi cái lúc mình sơ hồn mình cứ niệm Phật thì chạy nó cái tư tưởng nghĩ giận ghét nó cứ đi ra.
Nó đi ra mình niệm Phật.
Dạ.
Và cuối cùng là mình phải tha thứ.
Dạ.
Mà mình giận người nào mình cần gặp người đó nhiều hơn. Nói sao tôi gặp ông tôi giận quá, ông nói cho tôi hết giận đi. Nói thét hết giận.
Dạ.
Cái hòa, bởi vì điện nó dễ hòa lắm. Thấy cái mặt ghét vậy chứ mà ngồi nói chuyện gặp không có gì hết á. Thấy không? Hai luồng điện nó hòa nhau nó mở.
Thế thầy, sao mà nhiều khi con nghĩ con thấy hàng ngày con còn thấy con xấu, tánh xấu khủng khiếp luôn hả? Đó con chém con quá chừng, con ghét con quá chừng.
Đó, cái đó là đại phước. Con thấy được rồi con mới sửa. Con thiếu có cái sửa thôi. Con thấy và con sửa. Thì lúc đó con mới cảm vui, con mới thấy lấy quán làm ăn. Trời ơi, những cái tánh xấu từ bên ngoài nó đưa vô, rồi khơi dậy cái tánh xấu tôi. Mà bây giờ tôi dẹp được cái tánh xấu tôi và dẹp được cái tánh xấu bên ngoài nữa, rồi tôi đi tới đâu tôi đem sự bằng an cho họ, tôi vui quá rồi. Con thầy hiểu không? Dạ. Cái con có là thầy đã có trước khi chưa tu, chứ không phải là thầy giỏi hơn con đâu, cũng một thứ đó thôi, nhưng mà thầy sửa được bây giờ thầy mừng, tới mọi người vui thì con cũng làm.
Thầy con xin một câu hỏi chót là có phải con người ai cũng phải trải qua cái nhiều cái kiếp, mà cái kiếp nào cũng nghĩa là con người phải trải qua nhiều giai đoạn, một giai đoạn đó là phải thiệt là cùng hung mà cực ác, xong rồi mới từ từ hết cái thằng ác rồi mới tới thành thiện, có đúng không thầy?
Thì đúng chứ.
Chứ không phải là tại con người sanh là thiện liền hả?
Đâu có thiện được, nhân chi sơ tánh bổn ác mà, có đứa nít nào mà đứt tay nó không cắn đâu, đứt tay vô miệng là cắn. Nhưng mà thánh nhân người ta nhân chi sơ tánh bổn thiện là để người ta lập trường lập đồ để ảnh hưởng con người thôi, nhưng mà nó ác là nó cũng ác, nó cũng học chung trường mà nó hại nhau có, thấy không? Nó tánh bổn ác chứ không phải bổn thiện.
Thì nó con người ai cũng phải trải qua một giai đoạn làm ác rồi xong mới hiền.
Phải rồi, cái ác rồi nó hiểu ác, nó từ bỏ cái sự đau đớn của người, nó đã làm cho người khác đau đớn, mà nó cảm thấy sự đau đớn đó có liên hệ với sự sống của nó. Nó biết cái luật nhân quả, nó không bao giờ làm dám làm điều ác. Con ghét họ, ngày mai con lãnh đủ. Con thấy không? Con ghét một người nào là cả đêm con ngủ không được. Thần kinh con yếu rồi, một lần yếu rồi. Mai ghét lần nữa là hai lần yếu rồi. Nó cộng tới 10 lần yếu, con điên chứ nó đâu có điên. Con thấy không? Phải hiểu cái chỗ này. Cái này quan trọng là mình giết mình không hay. Đó là luật trời, mình giết mình không hay.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn. Xin mời chị Mai Mập lên ghi âm.
Người ta dễ mà kêu Mai Mập. Nói mất duyên của người ta.
Dạ thầy có hai Mai, một Mai ốm và một Mai Mập. Đây là Mai Mập.
Mai lùn.
Thưa thầy, tới hôm nay con mới biết là cái pháp nó tốt. Nhưng mà con vẫn chưa có làm được cái chưa cái thở mà ngồi sáu cái
pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển nó cứ kẹt ở đây thì làm sao con làm nó thông được ạ?
Con tập cái chiếu minh đều rồi cái pháp luân thường chuyển được.
Dạ.
Khi cái mình chiếu... làm mà mình cho nên ta kêu phải hạ lệnh đừng có nghĩ chỗ này.
Dạ.
Hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu.
Dạ.
Giai đoạn đầu thì nó hơi bỡ ngỡ mà tập thét. Khi mà nó thông được cái xương sống rồi là tự động rồi.
Dạ. Yeah. Dạ thầy nói làm 6 cái, con làm nhiều hơn có được không ạ?
12, nhiều lắm là 12 là đủ mệt rồi. Làm cho đúng 12 là đủ mệt.
12 là maximum đó.
Maximum là mệt rồi.
Chứ không có làm 78 được ngồi.
Không, làm chỉ nằm thì làm, nằm mà làm được.
Dạ. Với một cái nữa, làm sao mà thí dụ như là động loạn tới đó. Lúc đó con không cầm được thì làm sao nó cầm lại được hay
cho
không?
Nên hàng ngày mình phải co lưỡi niệm Phật. Khi mà động loạn tới mình không chịu được là cái chánh động của mình mất hòa bình, cái hàng ngũ của mình nó không có trật tự. Thì khi mà động loạn tới ở dưới lục căn lục trần nó sợ hay là chống, nó nói tùm lum, nó hơn thua đuổi người đó ra, nói tùm lum mà nó quân bình rồi nó ngồi yên.
Dạ.
Ngồi yên quân bình là chỉ có ảnh hưởng người khác chứ người khác ảnh hưởng mình không được.
Dạ. Yeah.
Thì chuyện chuyện động trời cũng vậy, ngồi yên thôi.
Dạ. Yeah.
Niệm Phật. Mà muốn có quân bình hằng ngày co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biệt niệm, thì niệm mình nghe lắc nghe bên tai mặt cũng cái ý nó truyền cảm về cái niệm Phật và tai mặt nó cũng truyền cảm về cái niệm Phật, thì lúc đó tâm mình an. Vì tâm mất quân bình mới sợ,
yeah,
mới đậm. Mà tâm quân bình thì việc gì nó cũng về không. Cho nên việc lớn ta làm tới nhỏ, việc nhỏ ta làm tới không, mới là người quân tử. Phải không? Còn tiểu nhân là việc nhỏ xế cho to. Con nghe là hiểu cái tánh của người tốt xấu rồi. Nói chuyện chút xíu nó bày tầm lum, đó là tiểu nhân. Còn cái chuyện gì mà bàn bạc với người bạn nó nói cái đó không có quan trọng, bớt nó đi không sao, ít nguy hiểm hả?
Dạ.
Hiểu không?
Dạ. Con đã nói ba má con đó để theo pháp vô vi thì má con có vẻ theo, nhưng mà ba con còn chống nhiều lắm. ba con còn chửi con nữa. Thì con không biết, ba con cũng sắp sang rồi, con không biết làm sao để nói ba con là cái này nó không phải bậy bạ.
Cái chuyện đó không phải thì con phải đưa bằng chứng cho người coi, bởi vì những cái gì, những cái băng cho người ta nghe, thấy không?
Yeah.
Những như bây giờ gần đây nó có những cái ngâm thơ để cho người nghe, đúng không? Cái tụi này có làm bậy không? Rồi đi tới những cái hội để coi thử người này có ăn cướp móc túi không? Thì ông hiểu rồi, mấy ông cụ là sợ con đi sai lầm.
Dạ, ba con sợ con
vì cái tội thương con.
Dạ.
Chứ ông ngài không có xấu.
Dạ.
Cha mình vì thương mình mới là kêu mình ngừa, đừng có nghe lời tầm bậy.
Dạ.
Thì đúng vậy đó.
Dạ, tại vì ba con nghe ở đâu đâu đó là...
Thì nghe ở đâu người ta nói, nhưng mà người ta nhìn tận mắt rồi người ta thấy thế ra không có gì. Nhiều người viết báo rồi chữ, rồi bây giờ họ cũng viết thơ họ xin lỗi. Cái chuyện đó là họ không hiểu mà thôi. Mà đằng này không có bao giờ mà chấp lỗi bất cứ một ai.
Dạ, như vậy khi ba con sang,
trình độ nào cũng là tiếng hết.
Khi ba con sang cứ nói đại ra.
Cứ nói ra cho đâu có sao.
Dạ, chứ không có giấu đi.
Thì mình phải trình sự thật. Mình là con người. Bây giờ tôi có cơ hội tôi tìm được cái này. Cũng như bây giờ con thấy con, ba qua con dẫn đi ăn cái restaurant ngon, con nên dẫn, mà con trước khi vô con phải giới thiệu chứ.
Dạ.
Nha, con không giới thiệu, con không cách nghĩa, trả $100 là ông cũng chửi vậy.
Dạ.
Thì qua đây cái đạo con phải cách nghĩa hiểu thực tế nó ở chỗ nào.
Dạ.
Rồi đưa cho ba xem những cái tài liệu.
Dạ.
Trước khi ba muốn nói phê bình người ta một cái gì thì ba đây đầy đủ tài liệu.
Dạ.
Và những người đang theo đây, và không phải theo, những người thực hành đấy, họ là đều tự chủ hết, chứ không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay là ông Tám điều khiển họ, không có gì đó.
Dạ.
Hả?
Dạ. Còn một câu nữa, nếu mà tu đó thì là giúp người sống và cả ở bên kia thế giới, phải không ạ?
Tu, nếu tu là giúp cho chính mình.
Dạ.
Giúp cho chính mình thì mỗi mình là ở thế gian đây là cái duyên nghiệp. Mà khi con thấy là cái cơ thể này đâu có phải dễ ai cấu trúc đâu. Bây giờ con cho $3 tỷ có ai chế ra mai mập được không? No, không có. Con hiểu không? Thì từ con từ đâu đến? Từ siêu nhiên. Không phải bằng tay phàm làm được. Con không phải bằng tay phàm chế con ra được đâu. Thì con thấy rõ cái vị trí. Khi mà con thấy rõ cái vị trí của con đó, thì con tu là con trở về với cái căn bản siêu nhiên. Thì khi mà con trở về với căn bản siêu nhiên đó, con đâu có bị thiệt thòi ở cái cõi mà lúc con chết. Con nhẹ con phải trở về nhẹ chứ. Nhẹ đổ bộ nơi nhẹ chứ. Nặng mới đổ bộ nơi nặng. Con hiểu không? Chứ ngày hôm nay con ra đây đứng đây, đứng ở xứ Mỹ này này, cũng là còn cái phước của gia đình, cái phước của ông bà con mới có cái may mắn. Mình cảm thấy như vậy.
Con thấy cái đó.
Thấy không? Rồi thì bây giờ mình tu, mình phải trở về với cái căn bản đó. Thì khi mà mình trở về với cái căn bản đó là một hành trình, mình trở về được là mình ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Mình đừng có nói mình cứu người. Tôi ảnh hưởng được.
Ảnh hưởng.
Tôi trước ở thế trần gian người ta kêu tôi mai mập, mà bây giờ tôi đi về trời tôi ốm lại nhỏ lại đẹp đi cô tiên, và tôi biết phép tắc nữa. Lúc đó ở đó người ta khen mình. Chứ mình không vội kêu mấy người này khen. Ở đây mình chỉ hiền hòa thương yêu giúp đỡ là người ta thấy mình có cái tánh tình thoát phàm. Những người thoát phàm mới nhịn nhục được, người thoát phàm mới không tranh chấp. Còn con người cuốn cuồng bị sự động loạn của thế gian là người đó luôn luôn tranh chấp.
Con không bị cái đó.
Thì tôi cái tánh nó khác rồi. Rồi nó sẽ cởi mở thêm. Rồi tôi chính con cũng phải sợ con nữa. Tại sao cái óc tôi có thể nghĩ những cao siêu như vậy? Tại sao tôi có thể viết những bài thơ? Nghĩa là càng ngày cả cái tần số tôi nó càng mở. Mình sợ mình.
Con có một bệnh sợ thôi. Con không có cái bệnh tranh chấp, cái bệnh sợ. Chưa thấy người ta đã sợ rồi.
Rồi bây giờ con tu lên rồi, khi quân bình rồi, con thấy đâu có anh em một nhà mà. Cái ông kia ông cũng hít vô thở ra nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì chị nọ cũng vậy đó, có gì mà khác hơn tôi đâu. Còn ổng cũng không ai chế ổng ra được, mà tôi cũng chả ai chế tôi ra được, thì mình là đồng hạng với nhau. Tại sao mình không có hòa với nhau để tiến?
Dạ.
Mình tranh chấp để làm gì? Mình sợ để làm gì? Chuyện gì phải sợ? Họ là mình mà sợ gì nữa?
Dạ.
Cái bông cái hoa cũng là mình thương yêu.
À, cái câu chót đó, à, con có một cậu em mới chết hồi năm ngoái. Bây giờ em con ở đâu ạ?
À, cái đó cũng phải chết ở đâu. Muốn điều tra cái vụ đó, bây giờ thầy không có làm cái đó. Làm vậy thầy cũng như là bao sân tất cả mọi sự việc. Thì cái đó thầy cũng phải nhờ địa phương người ta đi điều tra nó ở đâu rồi mới được. Nhưng mà cái đó vô ích. Không biết là nó chết thì cái luật nhân quả của mọi người nó đều có riêng biệt hết. Thì cái nó nhân tốt, nó gặt cái quả tốt. Thì con lo tu mà để cầu siêu cho em, thì em mới nhận được cái món quà thực tiễn của người kia. Khi mà con cầu nguyện với thực tâm mà tu thiền của Vô Vi, nó ấm áp rồi, nó không còn khổ nữa. Chứ người chết người nào cũng phải qua một cuộc thân lập rồi mới được tiến hóa. Con hiểu cho nó không? Thì vì con hiểu được cái luật đó thì con thiền đi, niệm Phật đi, cầu siêu cho em thì được, có gì đâu. Mà đây rất rõ ràng, có địa ngục du ký cho con đọc, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, hiểu hết rồi. Thì con thấy rằng mỗi người đều có cái luật nhân quả. Chị có chuyện của chị mà em có chuyện của em. Nhưng mà ngày nay con hiểu rõ rồi, vị trí của con là đặc biệt ở thế gian, và con phải làm sao học được từ bi và thực hiện từ bi, là tu thiền để cứu độ mình và cứu giấc, cứu quyền thập tổ của mình.
Thì tiếp theo xin mời dì Hương lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, con có người bạn đạo nhờ con đi bắt đi làm, nhờ con hỏi thăm thầy coi sao. Hay mỗi khi mà trước khi ngồi thiền thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì dễ thiền hơn. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiền nó hơi khó. Nhờ thầy.
Thì cái nào thích hợp, cái duyên nào thích hợp, mà trình độ thích hợp thì cứ dùng cái đó thôi.
Dạ.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều người, người ta niệm thích hợp thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế thích hợp niệm. Cái đó hai cái cũng tốt hết, không có cái nào xấu.
Tại vì cũng thắc mắc là thành ra lo không biết.
Không, cái nào cũng tốt hết.
Dạ.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là mình dạy cái tụi hạ cấp lục căn lục trần nó phải biết.
Dạ.
Cái hạnh từ bi nó không có phá khuấy chủ nhân ông nhiều.
Dạ.
Đó. Mà nếu niệm không được thì nó niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng được.
Dạ.
Cái nào cảm nhẹ là được.
Dạ.
Thích hợp nhẹ là được.
Dạ.
Cái duyên đó nó đúng rồi.
Dạ không có sao này.
Không sao.
Dạ.
Không có hại đâu.
Dạ. Kính thưa thầy
nha. Ông trời mà mạnh lắm à.
Dạ. Kính thưa thầy cho con hỏi.
Mà mượn của ông trời là phải trả nợ.
Dạ.
Chứ mượn của ông trời mà chối là ông phạt á.
Dạ. Kính thưa thầy cho con hỏi thêm câu hơi tò mò chút. Con có xem qua cái băng của bác Diệt Sĩ Bùi Kim Bằng đó thầy. Có thấy bác có nói là sau này á sẽ tới thời kỳ mà động loạn đó thì là những cái con thú mà những con tôm con cua con cá ở dưới đồng lãi biển á, nó sẽ lửa tam muội của Phật Bà sẽ chiếu xuống lòng đáy biển mà nước nóng những con cá đó hay những con vật đó nó sẽ lên bờ nó ăn thịt người ta. Nhưng cái tháng trước đây á thì ở miền Bắc của nước Mỹ có những cái con cá mà hồi nào giờ chưa từng thấy, mà nó có ba con mà nó không biết cách nào mà nó làm bể cái miếng băng đó mà và mà bây giờ mấy con cá đó có phải là những cái lời nói của bác Bằng như vậy hay không thầy?
Không phải.
Dạ.
Cá nó đã vô trong cái tiểu thiên địa chị nhiều lắm rồi, tôm cũng nhiều rồi. Phật Bà đang chiếu đó.
Dạ.
Cái đó ông coi chi ông Bằng nói.
Dạ.
Cho nên ông Bằng ông nói thiên cơ này kia nọ là ông cũng đọc sách.
Dạ.
Của thiên cơ, của Nguyễn Bính Kim rồi này kia nọ, rồi ông diễn tả này kia nọ để độ đời. Dạ. Để cho người ta tu.
Dạ.
Chứ không phải là giữ theo cái đó. Ông có đó nói năm tháng ngày giờ gì đâu.
Dạ.
Ông kêu độ về tâm linh. cho người ta nghe, người ta không có làm bậy và người ta tu, người ta là tu thiền tốt hơn. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà tôm cá này kia kia nọ nó chạy vô bụng mọi người, cả ngày nào cũng chạy vô hết. Cái đó sao không cứu? Nó đang sống với mình mà. Đấy không? Mình lo cái hiện tại bây giờ. Và phát triển cái hiện tại bây giờ, cái đó là cần thiết. Hiểu không? Còn cái chuyện mà thiên cơ nói là mai sẽ sập đất, mốt nó sẽ cháy nhà, cái chuyện đó không vô ích. Nó có người có nhân cái ăn thua, mình hướng thiện thì mình hưởng được cái thiện, cái luật nhân quả có rồi. Thì không có nên nghe những cái đó mà để làm cho mình động loạn. Rồi cứ dồn ra bên ngoài mà không biết dồn vô trong. Dồn vô trong thì mình mới ổn định và cứu mình được. Mà mình hướng qua bên ngoài á thì rốt cuộc là cứu mình không được. Và bên ngoài chỉ động loạn thêm thôi.
Kính thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu. Sao nhiều khi con cũng lâu lâu nó có một lần con soi hồn rồi thiền định, cái nhiều khi con thấy nó mê, con nghe thầy nói mình cứ thả lỏng, con cứ thả lỏng thấy nó mê rồi, cái lâu lâu có một lần nó hình như giật mình như vậy, là cái đó
không sao, bởi vì khi mà cái điển mà nó lên cao rồi nó không đủ sức, nó hồi lại nó giật cái xả.
Dạ không có sao
á. Xả ngủ nó khỏe tới đâu có sao. Vì trình độ mình cứ tới đó thôi. Và nếu mà nó rồi một thời gian nó thông nhẹ rồi cái đó không có nữa. Mình thấy đi chơi. Không có sao.
Con đổi ơn thầy.
Xin mời bạn đạo chị Sương lên máy vi âm.
Dạ thưa thầy, con có một câu chuyện mà con thắc mắc hoài, không biết có nên hỏi thầy hay không. Nhưng có một vài
hỏi đại đi,
ban đạo nên hỏi thầy tốt hơn. Thì lúc trước con có xem trong video tháp, thì bên Pháp thì thấy có một bạn đạo hỏi thầy về chuyện về việc người bạn đạo đó hay bị ma phá. Thì thầy trả lời là tại vì làm biến, không có tu nhiều nên tinh thần bị sa sút nên bị phá. Nhưng trường hợp của con á thì lại khác, là khi nào con thấy rằng con thiền nhiều một chút, có ánh sáng nhiều một chút á, thì con hay bị người ta tới phá con. Lúc đầu á thì con không có thấy họ đâu. Nhưng họ phá lần đầu tiên họ tới là họ bóp cổ con. Sau đó thì kéo, nếu con có khi họ kéo tuột cái vía con ra ngoài cửa luôn. Nhưng lúc như vậy thì con niệm Phật thì họ đi. Có một lần con niệm Phật cái thiện qua ai nhưng quỷ họ cũng không đi. Cái con nổi giận lên, cái con nói tôi không chịu lo tu, không chịu lo ngồi thiền đi, cứ phá hoài để tôi ngủ sáng tôi đi làm không. Thì cái họ đi. Thì có một lần á thì con, sau khi con thiền xong con lên con nằm ngủ á thì con thấy gió ào ào tới. Thì con thấy cái giường có tiếng đụng mạnh trong cái giường. Thì con thấy người con bê đi, thì con biết là có người tới. Thì con cố gắng con thức dậy, con không chịu mê. Thì lại một lần thứ hai như vậy, tới lần thứ ba con mới nghĩ thôi để coi họ làm gì cho biết. Thì sau đó con bê đi thì con thấy có người trèo lên giường con, kéo cái mền đầy cái mặt con lại. Thì con mới từ từ con mở hí cái mền ra để con nhìn, thì họ lại kéo họ đầy lại. Thì cái bàn tay của họ ngay cái miệng con có cắn cho họ một cái nữa. Rồi giật cái tay ra. Thì sau đó lại từ từ cái đẩy con vô phía trong, thì nằm xuống bên cạnh con. Thì con lúc đó cái con nghĩ chết rồi, không biết đàn ông hay đàn bà đây, lỡ đàn ông thì biết chết. Nghĩ vậy. Thì con thấy sau khi mà nằm yên rồi con mới quay, từ từ con quay lại con nhìn, thì con thấy là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trắng trẻo mà người Việt. Thì mặc đồ cũng hơi hở hang một chút, trên mặt có che một cái khăn đen. Thì con thấy nằm có vẻ suy tư lắm. Hai tay vừa kéo cái khăn xuống thì con chồm lên, con chụp cái tay con giữ lại. Con mới hỏi chứ cô ở đâu, tại sao cô tới đây. Thì cứ nhìn con không trả lời, con hỏi cô có cha mẹ không, thì gật đầu. Con mới nói rằng cô có cha mẹ mà tại sao cô không ở nhà với cha mẹ mà cô tới đây làm gì. Cô nói vậy nhưng thâm tâm con không biết cô ta là ma. Thì cô ta cũng không trả lời. Sau đó cái con hỏi có phải cô là ma không, thì cô nhìn con, cái con nói tôi nói chơi đó. Tôi hỏi vậy, tôi hỏi chơi thôi. Cái cô mới hỏi chứ nếu tôi là ma thì sao. Cái cô nhe cái hàm răng ra xanh lè, cái mặt đổi xanh lên. Cái con đứng lên, con nắm hai chân cổ, con giọng đầu cổ xuống. xuống mấy cái như vậy, cái cổ chịu thua thì con buông có ra, thì cái cổ đi. Thì con tỉnh lại cho đến hai hôm sau, thì sau khi thì cũng thiền xong con lên nằm thì con cũng nghe tiếng giường đụng mạnh như vậy, rồi cái con cũng mê đi. Thì con cố gắng con tỉnh lại, làm như vậy mấy lần như vậy suốt đêm đó, còn con không có ngủ được. Tại con không chịu gặp cô ta nữa, tại vì con sợ cái vía mình còn yếu quá, còn ngu muội quá, lỡ rồi cô ta nói cái gì rồi mình nghe theo, mình đi theo rồi thì có hại. Nên nhưng mà những lúc sau đó con thấy hình như là cô ta cũng còn hay lấn quẩn theo con như vậy. Rồi có cách đây khoảng mấy tuần á, thì con lại gặp một đứa nhỏ người Mỹ. Nó cũng leo lên giường con, nó bò lên giường con á. Cái con chụp được nó, thì con kéo nó, con hỏi nó bằng tiếng Việt, thì nó không trả lời. Thì con thấy nó là người Mỹ, con mới hỏi nó bằng tiếng Mỹ. Thì sau đó thì con cũng hỏi nó, thì nó gật đầu. Sau đó sao con thấy nó mù, thì con mới hỏi cái bộ mù phải không, thì nó gật đầu, cái cô buông nó ra, thì nó lại chuồn xuống chân con để đi mất. Thành ra con thắc mắc, con không biết rằng cái chuyện đó là đối với con là như thế
cái
nào.
Cái đó là cái hướng nhà, cái hướng nhà con có coi cái hướng nhà chưa?
Dạ, cái hướng nhà con hướng Tây.
Mà để nói cục quê lại coi, phải cái hướng ngũ quỷ là nó có cái đó luôn luôn.
Dạ, nhưng mà con có cảm giác hình như là họ không có cố ý họ phá con.
Không có phá, nhưng mà cái hướng ngũ quỷ là nó phải vậy.
Dạ.
Thì để nói cái tuổi cho cô Bê coi lại cái hướng.
Dạ.
Hả?
Dạ. Con có cảm giác lúc sau này á, dạ, họ có vẻ thân thiện với con, mỗi họ giống như là họ xem con như là bạn vậy đó. Họ hay tới họ giỡn với con. Mỗi khi mà thấy con thiền mà bết tát á là không bao giờ họ tới đó. Mà thấy khi nào mà con thiền mà có chút ánh sáng á là thế nào họ cũng tới à.
Cho nên nếu mà con không có coi hướng và để đổi cái hướng đó thì cái đó nó có hoài à. Còn nếu mà mình cương quyết và nhất định tôi tu ở đây để cho gian những người đó ra và nói cho họ biết rằng tôi sẽ độ các người tu.
Dạ, con cũng có đó. Nguyện thầm trong lòng là để cho tôi tu, đừng có phá tôi. Thì tôi sẽ sau này nếu mà tôi có đắc đạo thì tôi sẽ độ cho. Rồi con cũng có một hai, nếu lúc nào mà con nhớ lại thì con cũng có niệm Phật cho họ. Thì mà có cái là mỗi khi mà họ phá con thì con nói thôi đừng có phá tôi nữa, đừng có để cho tôi tu, để cho tôi ngủ, để sáng tôi dậy tôi đi làm sớm. Vậy thì họ lại đi, họ không
nhưng mà
có
lúc nào
nữa.
Cái giờ thiền của mình phải nghiêm chỉnh và các người phải nghiêm chỉnh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy, có bốn người ngồi bốn góc. Nhưng mà lúc đó tôi không có cho nó sắp tới thể xác, ngồi đó thiền như vậy. Rồi sau này thiền khá tôi dẫn đi. Tôi dẫn đi tu hết bốn người à. Thì sau này con làm cũng vậy đó. Nói bây giờ quý vị muốn tôi độ cho thì phải tu nghiêm chỉnh thực hành, còn không đừng có lai bạn. Nói vậy nó sợ. Thì mình luôn luôn thấy ánh sáng, mà mình có ánh sáng thì mình nó tới, nó gì nó hưởng cái hào quang của mình. Đó, con ma con quỷ hưởng hào quang, lúc đó con nghĩ rằng Thích Ca ở ngoài rừng con bị nhiều hơn, con bị nhiều hơn, ma quỷ tới phá nhiều hơn. Thì con cứ nghĩ là Thích Ca ở ngoài rừng, thì con ví con là Thích Ca, con ngồi không có sao, không có phá được.
Cảm ơn thầy.
Thích Ca ma quỷ còn nhiều nữa.
Xin mời bà Đạo Yến lên máy viêm. Xin mời cụ bà Yến.
Dạ thưa thầy, tôi ngồi cho thỉnh thoảng tôi đứng dậy cứ thấy có một cái sợi như là sợi điện sáng choang ấy, đi qua cái chỗ mặt cái, thì con quay đi lại có bên này, rồi tôi quay bên này.
Cụ phải nhớ nhìn trung tim, không có xem bên mặt và không xem bên trái. Nhất định không xem bên mặt, không xem bên trái. Nếu xem bên mặt bên trái là nó trì trệ cái cuộc tiến của tâm linh. Bây giờ đó là cái luật ngũ hành của hai bên. Mà nếu mình cứ theo bên này theo bên kia là mình trì trệ cái trung dung phát triển của tâm linh.
Thì là con ngồi con đứng dậy cái thì là khi nào có cái luồng điện, cái như cái dây điện dài.
Thấy kệ, không có để ý nó. Cứ ngó trung tim này thôi. Tất cả đều giữ trung tim thôi. Thì nó mới đi nhanh hơn. Cho nên cái đó mà dọn về trung tim là sẹt là thấy đi tới đâu rồi. Thấy không? Không có theo bên mặt mà không theo bên trái. Nhớ kỹ.
Xin mời bạn đạo mai ốm.
Kính thưa thầy, thưa thầy con thì bây giờ thì con cũng không có cái thắc mắc gì, nhưng mà về vấn đề thực hành thì con thấy rõ là con liên tiếp học bài của Thượng Đế cho con đó. Thì hồi trước thì con học bài học nhẫn đối với chồng, thì sau khi cái bài học nhẫn đối với chồng thì con cũng thấy hơi nhẹ nhẹ, cũng như là tưởng mình qua được cái bài đó rồi, thì thấy nó cũng êm êm mình tiếp tục học. Nhưng mà xong bây giờ là phải học nhẫn đối với con. Thì trước khi con học nhẫn đối với chồng thì ông chồng rất là nóng như lửa vậy đó. Thì học thì thường thầy dạy ở trong băng thì thầy dạy mình nhẫn nhịn nhục với người nóng thì nhiều hơn. Mà thầy, con cũng nhớ là con có được nghe thầy giảng về nhịn với người nguội chưa, nhưng mà thằng con của con thì nó lại trái ngược với chồng con đó. Là nó nguội lắm, nó là tỉnh bơ đó. Thành ra bây giờ muốn ảnh hưởng nó thì cũng thì con thì giờ con lại thấy là nhẫn đối với cái người mà nguội quá nó cũng còn khó hơn là đối với người nóng nữa. Tại vì đối với người nóng thì mình tập niệm Phật, mình nhịn hay là gì mình ảnh hưởng ta. Chứ như đứa con thì nó, con là mẹ nó thì nó nghe, con nói nó dạ, nó thưa, nó ngoan lắm. Nhưng mà con muốn cho nó tiến hơn cái trên cái, có lẽ con cũng biết là con cũng còn có khi con nóng rồi, con muốn nó đi như con ý. Ý của con thì là cũng con biết là con sai, cho nên con bỏ tư tưởng đó. Nhưng mà thằng đó thì nó, cho tới bây giờ thì nó không có cái gì, nó là một đứa con ngoan. Nhưng mà nó biến quá đây, nó cứ... nói cái gì thì nó cũng dạ thưa, nó cũng ấy hết, nhưng mà nó không có sự cố gắng trong đó. Thành con thấy cái học nhẫn đối với cái người nguội, với cái người dưới, cái người sợ nể mình với lại nguội thì còn khó hơn là học nhẫn với người
đâu có khó. Mình hòa với nó và mình chơi với nó và mình làm những gì ảnh hưởng nó, và mình phải tìm những người bạn thân của nó và mình dìu dắt những người bạn thân nó, người bạn thân ngược lại dìu dắt nó cho nó hoạt động nhiều hơn, dẫn nó. Tôi phải tìm bản thân của nó là đứa nào, phải chơi với bản thân nó và phóng những tư tưởng lành mạnh vô bản thân nó, rồi nói nó, rồi hai người nói tự nhiên nó tiến được. Phải thì mượn thầy, bên ngoài giáo dục.
Như vợ chồng chúng con thì vừa là bố mẹ nhưng mà cũng là bạn của nó. Ví dụ nó thích cái gì thì chúng con cũng chơi với nó và bỏ thì giờ với nó. Đó là về phương diện bên ngoài. Thí dụ con muốn hướng con về phương diện tâm linh á, thì con có hai đứa, thì đứa nhỏ nó còn mới 12 tuổi đó, thì con nói thì có vẻ nó thích thú, nó nghe lắm. Đứa lớn thì hồi trước nó còn thích thú nghe, thì bây giờ nó có vẻ như là nó cũng nó phóng,
nó bước qua cái giai đoạn rồi. Giai đoạn nó phải phục vụ của đời. Rồi một thời gian nó mới trở lại về đạo được. Chứ còn con bắt nó đi về tâm linh liền không có được.
Dạ thì con cứ để tự nhiên.
Nó để tự nhiên chuyện. Bởi vì con gửi nó vô cái trường học về sự giáo dục của xã hội tự do. Thành ra phải cho nó hưởng cái đó, nó để nó biết, nó tiến. Nhưng mà về tâm linh đó, thì mình phải dìu dắt bằng một người bạn thân của nó. Có hai đứa nó mới bàn bạc với nhau được, hơn là mình bàn bạc với nó.
Mình đối với bạn của nó như là con mình luôn.
Như con, mình cho nó biết. Cái đó là hay nhất. Chỉ có bạn nó nói nó nghe.
Xin mời bạn đạo Nguyễn Văn On lên máy vi âm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Trước khi con có câu hỏi thì con coi con nói lại về cái phần hồn mà nhập vô cái thai á thầy. Hồi con mới lấy vợ á, thì khoảng vợ con có bầu chừng 2 tháng rưỡi hay gần 3 tháng gì đó. Thì con nằm chim bao, con thấy con đi về trước nhà, cái cổng nhà đó thì có cái ông đầu tóc bạc phơ, cái ông cầm cái cây, ông dít một cái ống khóa nó rớt xuống, cái ông phất cái tay, cái ông kêu vô đi. Cái con chớp mắt nhìn lại ổng, thấy ông biến mất, mà nhìn trở lại là thấy ông có. Cái con sợ quá con không vô, con lòn ra ngõ sao không vô. Vô cái con thấy trên bộ dáng của con thì thấy 5 người con gái ngồi. Mà bản tánh con hồi đó còn nhỏ, còn thanh niên, thấy con gái là sáp lại. Sáp lại con ngồi nói chuyện hồi. Cái con cô của lấy cái móng tay của rạch cái chân con. Rạch ngay đây, rạch cái kia rúm máu rồi. Cái con mới ngồi ngạc nhiên, con tính hỏi tại sao cô rạch vậy. Cái cô nói kỳ này anh có con rồi đó. Thì đúng ra là thì con thấy là sanh ra là đứa nhỏ con gái. Thì như vậy có phải là 2 tháng mấy là cái hồn nó nhập vô cái thai
không? Cái đó là cái duyên quy định
Dạ.
Thấy đó là cái duyên đã quy định hết.
Dạ.
À, tới lúc đó mình thấy à, có cái bà bảo cho đứa con gái.
Dạ.
Thì đó là mình để con gái, sau này mình để con gái. Còn cái ngày mà cái định cái hồn nó dập nhập trọn lành trong cái thể xác, nó phải có ngày giờ chứ.
Dạ, cái duyên vậy. À,
cái đó là cái duyên.
Dạ.
Cái duyên đó nó sẽ về với gia đình con như dạ. vậy.
Rồi sau này á thầy, à, trước khi mà vợ con có bầu đứa thứ hai á, thằng con trai con cũng nằm một vết kim bao. Và con thấy hồi đó, hồi con còn đi học á, thì con chơi với thằng bạn, mà thằng bạn đó nó đi ra đời sớm. Cái nó làm có tiền, cái con thì còn đi học. Cái thứ bảy chủ nhật gì đó đi chơi với nó thì nó bao con ăn không à. Thì con nói thôi mày bao tao ăn hoài, tao không có tiền, tao bao mày ăn lại thôi, tao không đi với mày nữa. Cái thằng đó nói mày còn đi học, mày có tiền đâu mày bao tao, thôi kìa mày ăn đi. Cái thôi đi chơi mà, tụi mày đi chơi cho vui. Cái con chơi riết cái thời gian, cái thằng bạn con nó đi làm sao nó té nó chết. Chết cái sau cái thời gian con nằm chim bao, cái con thấy sao con dắt một cái thằng to lớn cũng y như nó vậy đó, cột cái sợi dây ngang cổ. Cái con dắt đi đầu thai, mà con nói ủa mày là người mà sao lại là heo kìa. Mà đúng ra cái con biết cái năm con heo là đẻ ra thằng con trai. Con nghĩ chắc là có đó là cái vai trả.
Vai trả đó.
Vì hồi đó con ăn của nó.
Bạn bè người thù cũng có thể làm con mình ấy.
Dạ.
Để cho hàng gánh. Mà cái mình thiếu nợ là bây giờ gặp lại để trả nợ.
Dạ.
Thì con là nợ mà.
Dạ. Thì con nghĩ như vậy. Không biết có đúng không?
Đúng nhé. Rồi. Đúng nhé. Cái đó là cô cái tâm vía nó nhẹ mới thấy được rõ ràng.
Dạ.
Có nhiều người thấy à, Quan Âm tới cho đứa con trai, đứa đó nó ra đời không có ăn mặn, chỉ ăn chay là tu.
Dạ.
Tới lớn chỉ có đi tu thôi.
Dạ. Rồi sau này
sắp đặt hết á.
Dạ. Sau này thì đứa con gái của con á, thì con tập cho nó lại ngày 40 lại thôi, thay vì 50. Thì lại thời gian cái nó nói con nằm mơ con thấy con ngủ trên mây á. Rồi cái con vẽ cái nó ra cái nhà cái xe cái con chạy. Rồi có khi con nghe thầy Tám kêu con. Thì con nói ủa sao nít sao nó lẹ dữ vậy.
Nó lẹ lắm.
Yeah.
Nó lẹ phải lại 50 bởi vì ngủ tạm.
Dạ.
Không có bớt.
Dạ không bớt.
Nó 50 để cho cái ngũ quẩn nó nhẹ, nó dễ đi ra đi vô, nó học thông minh.
Dạ.
Yeah.
Nó lại nó là 50 con lại
năm ngũ tạng nè, hợp với ngũ quẩn nè, cho nó khai thông, nó nhẹ nhàng, con người nó không có tự ái, nó vui. Người nào muốn dẹp tự ái thì chỉ phải lạy nhiều là nó hết tự ái. Hết tự ái thì con người nó thông minh.
Mà sao lúc này con thấy con tu sao nó trì trệ thầy, là con thấy hình như cái hơi mà nó đi á thầy, nó đi trong bộ đầu, nó đi bên trái nhiều hơn là bên phải thầy.
Thì luôn luôn cái hiện tại mà.
Yeah.
Nó đừng giải quyết cái hiện tại. Cái bên mặt là cái nghiệp, nó không biết xảy ra lúc nào.
Yeah.
Khi nó thông bên trái rồi, nó thông tới bên mặt. Yeah. Nó hội tụ tới trung dung rồi, lúc đó mình biết trước mọi sự việc.
Yeah. Sao có khi là con thấy thở nó làm như là cái sóng nó đánh trong người á thầy, trong bụng á, sợ sóng như bắp bên vậy thầy.
Bắp bên là mình làm không có đúng đấy chứ.
Yeah.
Làm nó đúng nó phải chạy tròn.
Yeah.
Mà làm đúng cho đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu hạ lệnh như vậy nó chạy tròn, nó không có, nó yếu nó mới kêu mình thấy nó bắp bên vậy đó.
Yeah.
Còn nó trụ ở bên trên là nó chỉ trụ rút trên bộ đầu rồi bật ánh sáng ra thôi, đó là thông bộ đầu.
Dạ.
Cho nên phải ráng làm chứng minh cho nhiều cho nó thông.
Dạ. Yeah.
Cái ăn thua cái hạ thừa này mà nó thông rồi thiền mới lâu được.
Dạ. Yeah.
Từ rúng sắp xuống mà nó thông ngồi thiền mới lâu được. Mà rúng sắp xuống nó bị kẹt thiền không có lâu.
Dạ.
Trời.
Dạ. Con thiền thì cả ít thiền lắm mẹ ơi. Chừng 15 phút nửa tiếng hồ, nhiều lắm là một tiếng đồng hồ.
Từ bây giờ dưới này nó trượt đó.
Dạ. Yeah.
Bây giờ ráng làm chứng minh cho nó thông đi.
Yeah.
Rồi lần lần nó cải thiện với món ăn. Yeah.
Yeah.
Ăn rau cỏ cho nó nhẹ bớt.
Yeah.
Yeah. Thì lúc đó mà ngồi được.
Yeah.
Chứ còn để ở dưới này nó mất trật tự thì bộ đầu cũng mất trật tự.
Yeah. Thầy con xin cảm ơn Thầy.
Và xin quý bạn đạo nào nếu có câu hỏi muốn lên máy vi âm xin mời. Có anh John. John là cũng là một võ sinh và cũng thiền một thời gian.
Nói Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Master Ma, I want to ask Master Tom. I want to ask Master Tom three questions. One, being
từ
a
câu
mar-
một, từ câu một. Chưa hỏi từ câu một.
Okay. Master Tom, one question. Something in my mind I've had since I was a little boy, 3 years old, is this. I've always felt my existence kind of intimidated. It's like the lady said earlier, I see a lot of wrong, and I would get angry inside and say, well, this has to be corrected. And I don't really understand my existence a lot of times. I know it's a good thing, but I have not put it all together. And I'm 35. I think I need to start learning why I exist on earth. That's my question. You know, what is my existence?
Từ hồi nhỏ tôi có những trạng thái, nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không có sống ở trong trái đất này. Tôi đi ra ngoài trái đất, ngoài vũ trụ. Thì khi lớn lên thì những trạng thái này nó tiến triển tốt hơn. Vậy xin Đức Thầy chỉ dẫn tôi phải làm sao để cho không còn những trạng thái này nữa.
Cái trạng thái đó là cái phần vía nhẹ. Cái phần vía nhẹ. Cách nghĩa cái phần vía nhẹ.
Because you're so light. Otherwise you can go out to earth.
The soul is light. It's that when you get out of earth, when you're sleeping, or, you know, when you're meditation.
Yeah. Cho nên bây giờ anh tu thiền cái pháp này là nó rất thích hợp và chấn chỉnh trở lại. Sau
you,
này có cơ hội học hỏi ở bên trên hơn.
Okay, now you meditation, you will, your mind, your body will in order, and then you can understand more at a higher level.
Đó. Dễ trở lại thanh tịnh hơn, rồi lúc đó phải tập ăn chay.
Now you will come in easily calm, and you need to change your food, you know, eat more vegetable for your mind, your body lighter. You can go on higher on meditation.
So, second question, Master Tom. Being born in America and everything, a lot of people taught the Christian way. You know, Jesus Christ is the Son of God and God is up in heaven. That's confusing sometimes because I always think to myself, if he was the Son of God, why didn't anything change? I don't understand how man could be God.
Tôi nghe nhiều lời giảng về Thượng Đế và Chúa Giê-xu. Giữa Thượng Đế và Chúa Giê-xu, tại sao không có chỉ có một Thượng Đế mà lại có tại sao Đức Chúa Giê-xu lại là God mà Đức Chúa Giê-xu lại là một người tại thế?
Đó. Cho nên khi mà muốn hiểu Chúa và hiểu Thượng Đế thì phải hiểu toàn năng toàn diện của Thượng Đế. Thượng Đế có thể thể hiện bất cứ ở góc nào, chứ không phải là con người hay là Jesus Christ nữa.
When you want to understand about God, you have to understand God is everywhere. Anything is a God. God not just a Jesus Christ, God is anything on of us in this earth.